Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 2 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của chị Jacqueline Heinrich, nữ tu dòng Chúa Quan Phòng thành Portia, về cánh đồng truyền giáo mênh mông như con tim bao la của Thiên Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cầu nguyện kiên trì. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Philadelphia, Đức Hồng Y Anthony Bevilacqua, nguyên Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, đã qua đời hôm 31 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Ngài sinh năm 1923 tại Brooklyn, bang New York, trong một gia đình di dân gốc Ý có 11 người con. Thụ phong linh mục năm 1949, du học Roma và đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Về nước, ngài làm việc tại Tòa án giáo phận Brooklyn, rồi học thêm và đậu cao học chính trị, tiến sĩ dân luật. Năm 1980, ngài được Tòa Thánh bổ làm giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn, rồi 3 năm sau thăng giám mục giáo phận Pittsburgh. Năm 1988, ngài làm tổng giám mục giáo phận Philadelphia và thăng Hồng Y 3 năm sau đó, 1991. Đức Hồng Y Bevilacqua về hưu hồi năm 2003. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Philadelphia, trong đó ngài cảm tạ Chúa vì sự dấn thân kiên trì của Đức Cố Hồng Y cho công bằng xã hội và săn sóc mục vụ cho người di dân và việc tu chính giáo luật trong những năm sau công đồng chung Vatican II. Với sự qua đi của Ngài, Hồng Y đoàn còn 191 vị, trong số này có 107 vị dưới 80 tuổi. Ngày 18 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong thêm 22 Hồng Y mới, nâng tổng số thành viên Hồng Y đoàn lên 213 vị, trong số này có 125 Hồng Y cử tri.
Bangalore, lối 100 người Ấn giáo cuồng tín đã tấn công học viện của các cha dòng tên gần thành phố Bangalore, Ấn Độ. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, nhóm người cuồng tín ấy thuộc phong trào VHP đã tràn vào Viện Đại học Thánh Giuse của dòng tên ở Anegal, cách thành phố Bangalore 40 cây số về hướng nam cùng bang Karnataka ở miền Nam Ấn. Theo cha Menwin Mendonca, giám đốc học viện, nhóm người tấn công bắt ngưng các lớp học, viện lý do là không treo cờ quốc gia hôm áp ngày lễ Cộng hòa. Các sinh viên đã can thiệp để bảo vệ cha giám đốc thì bị nhóm người đó hành hung. Cảnh sát đã bắt giữ cha Mendonca mà không có lý do và chỉ trả tự do cho cha vào ban tối cùng ngày. Một số người lãnh đạo Ấn giáo đã từng lên tiếng đòi chính quyền thu hồi giấy phép hoạt động của học viện vì cho rằng các tín hữu Kitô phá hủy nền văn hóa Ấn Độ. Cha Mendonca cho biết các nhóm Ấn giáo cực đoan ấy được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức dân sự và các lực lượng an ninh của chính phủ. Cha cũng nói rằng trong cuộc bạo động tấn công học viện của dòng tên cũng có sự hiện diện của một số thành viên hội đồng thành phố. Viện Đại học Anegal hoạt động từ hơn 40 năm nay và từ năm 2010 cũng đón nhận các sinh viên thuộc giai tầng nghèo nhất trong xã hội. Hiện nay có 378 sinh viên theo học tại đây, trong đó có 220 người Dalit cùng Đinh và 60 sinh viên thuộc các sắc dân bộ lạc. Theo cha Mendonca, nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn công học viện không phải vì trường không treo cờ, nhưng là để ngăn cản việc giáo dục những người cùng Đinh Dalit và những người ở ngoài hệ thống giai cấp.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô bị kỳ thị tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Anton Maric, quản lý giáo phận Banja Luka ở Bosnia, đã đến gặp tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich và cho biết đất đai của giáo hội bị tịch thu trong thời chiến tranh ở vùng Ban Can, cho đến nay vẫn chưa được trả lại cho giáo hội. Ngoài ra, các gia đình công giáo tại một số giáo xứ phải chờ đợi hàng năm để được gắn đường dây điện, trong khi tín đồ Hồi giáo không phải chịu tình trạng như vậy. Ngoài ra, cha Marik cho biết các linh mục không nhận được thuốc men. Nhiều tín hữu công giáo ở Bosnia đã tị nạn về Cộng hòa Croat, nơi có đông tín hữu công giáo, vì họ không có viễn tượng tương lai nào ở quê hương Bosnia của họ. Theo Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina, trước khi xảy ra chiến tranh tại Bosnia, có hơn 835.000 tín hữu công giáo sinh sống tại đây, nhưng hồi năm 2010 chỉ còn lại khoảng 441.000 tín hữu công giáo.
Bắc Kinh, năm linh mục thuộc giáo hội công giáo thầm lặng ở Trung Quốc đã bị công an nhà nước bắt. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN chuyển đi hôm 31 tháng Giêng vừa qua cho biết công an Trung Quốc đã bắt năm linh mục tại Ehrenhot gần biên giới Mông Cổ mà không cho biết lý do. Trong số năm linh mục có cha Giuse Cao, giám quản giáo phận Thủy Nguyên và cha Giuse Ban, giám đốc đại chủng viện. Ba linh mục còn lại tên là Đinh, Vương và Triệu. Năm linh mục bị bắt trong lúc hội họp lúc chiều tối tại nhà của một giáo dân để thảo luận về việc thuyên chuyển các cha sở. 30 công an nhà nước đã bao vây căn nhà và bắt các linh mục. Các linh mục và thủ lãnh giáo dân gọi vụ bắt giam trên đây là rất khác thường, vì trong những năm gần đây, có 30 linh mục thuộc giáo phận Thủy Nguyên vẫn sống an bình trong các tư gia và âm thầm làm việc mục vụ. Cộng đồng công giáo thầm lặng vẫn giữ nguyên tên cũ là giáo phận Thủy Nguyên, mặc dù giáo phận này đã bị nhà nước giải tán hồi đầu thập niên 1980. Ranh giới giáo phận bao trùm miền Trung và miền Tây Nam của tỉnh Nội Mông thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Nashville, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, kêu gọi các cử tri công giáo tạo áp lực đòi chính phủ Mỹ bãi bỏ lệnh của Bộ Y tế buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm tại Đại học Thánh Tommaso Aquino ở thành phố Nashville, bang Tennessee, hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Chaput nói với các tín hữu rằng, các giám mục không thể bảo các nhà chính trị phải làm gì, nhưng các cử tri công giáo có thể. Các vị lãnh đạo chính trị thường đáp lại áp lực từ phía các công dân và các tín hữu công giáo phải yêu cầu họ tôn trọng các giá trị tôn giáo. Trong thời gian qua, nhiều giám mục và các tổ chức công giáo đã phê bình lệnh nói trên của Bộ Y tế Mỹ là điều vi phạm tự do lương tâm và tự do tôn giáo của các công dân. Trước sự chống đối của nhiều người hôm 20 tháng Giêng vừa qua, bà Bộ trưởng Y tế Sebelius tuyên bố chỉ hoãn lại một năm việc thi hành quy luật này chứ không hủy bỏ. Đức Tổng Giám mục Chaput nói, quy luật do Bộ Y tế Mỹ ban hành đe dọa chính nguyên tắc tự do tôn giáo là tự do đầu tiên trong hiến chương về các quyền. Có rất nhiều quyền tự do đang bị lâm nguy và một khi bạn bị mất thì không thể lấy lại được.
Beirut, vì tham dự một buổi cầu nguyện, 35 tín hữu Kitô người Ethiopia tại Ả Rập Saudi có nguy cơ bị trục xuất. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Quốc tế Quan sát Nhân quyền cho biết trong số 35 tín hữu vừa nói có 29 phụ nữ. Họ bị công an tôn giáo ở thành phố Jidda bắt giam từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái trong lúc tham gia một buổi cầu nguyện mùa vọng. Hai phụ nữ cho biết họ đã bị bó buộc cởi bỏ y phục trước một nữ cảnh sát để chịu khám xét. Một người bị bắt cũng tố giác rằng những tín hữu Kitô nam giới bị giam tại nhà tù Buraiman và bị đánh đập, chửi rủa là quân ngoại đạo. Các tín hữu Kitô bị tố cáo là đã vi phạm luật cấm người nam và người nữ họp chung với nhau. Năm 2006, Ả Rập Saudi bảo đảm tôn trọng quyền của những người không thuộc Hồi giáo, được làm việc phụng tự tại tư gia, đồng thời chính phủ hứa bảo vệ các tư gia. Ông Christoph Winkler, chuyên gia về Trung Đông thuộc Tổ chức Quan sát Nhân quyền, phê bình Ả Rập Saudi là có thái độ giả hình. Trong khi vua Abdullah kiến thiết một trung tâm quốc tế đối thoại liên tôn, thì công an tôn giáo tại nước này chà đạp quyền của các tín hữu. Chính phủ Saudi cần thay đổi thái độ bất bao dung trước khi tuyên truyền tại nước ngoài về sự đối thoại liên tôn.
Roma, các giám mục đại biểu của 110 hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tham dự hội nghị về việc phòng ngừa và xử lý nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma từ ngày 6 đến 9 tháng 2 tới đây về chủ đề Tiến đến sự chữa lành và canh tân. Tham dự hội nghị còn có các bề trên của 30 dòng nam. Trong số các thuyết trình viên cũng có một nạn nhân bị lạm dụng. Hội nghị này cũng là một sự hưởng ứng thông tư của Bộ Giáo lý Đức tin hồi năm 2011, yêu cầu các giáo phận trên toàn thế giới trong thời hạn một năm soạn thảo các đường hướng và quy luật về việc xử lý những vụ nhân viên của giáo phận bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ khai mạc hội nghị. Ngoài ra, các chức sắc của Bộ cũng giữ một vai trò tích cực trong việc hoạch định chương trình của khóa họp này. Trung tâm hàm thụ với trụ sở tại thành phố Munich bên Đức, cùng với Trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Học viện Tâm lý học trong Đại học Gregoriana, dự kiến một chương trình hoạt động trong 3 năm để phổ biến các phương pháp thực hành, giúp kiến tạo các cơ cấu ở địa phương để phản ứng và xử lý mau lẹ những lời tố cáo về những vụ lạm dụng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dù trời Roma mưa và lạnh, sáng thứ Tư hôm qua cũng đã có đông đảo tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha trong Đại Thính đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemani trên núi Cây Dầu. Sau khi hát thánh thi, tức các thánh vịnh Hallel, cảm tạ Thiên Chúa đã giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và cầu xin Chúa trợ giúp họ giữa các khó khăn và đe dọa mới trong hiện tại, Chúa Giêsu và các tông đồ ra đi về núi Cây Dầu. Tới nơi, Chúa Giêsu chuẩn bị cầu nguyện, nhưng xem ra người không muốn ở một mình như vẫn thường xảy ra trước đó, khi người thường rời xa đám đông và các môn đệ để vào nơi vắng vẻ hay lên núi cầu nguyện. Tại Gethsemani trái lại, Chúa Giêsu mời Phêrô, Giacôbê và Gioan ở gần người. Chúa đem họ theo người. Họ là các môn đệ người đã đem theo trên núi Hiển Dung. Trong đêm đó, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện một mình, bởi vì tương quan của người với Thiên Chúa Cha là duy nhất và riêng tư, tương quan của con một. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Gesù però, pur giacendo da solo nel punto in cui si fermerà a pregare, vuole che almeno tre discepoli rimangano non lontani, in una relazione più stretta con lui.
Tuy nhiên, mặc dù một mình đến điểm để dừng lại cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn rằng ít nhất ba môn đệ không ở xa, mà trong một tương quan chặt chẽ hơn với người. Đây là một sự gần gũi không gian, một lời xin liên đới trong lúc người cảm thấy cái chết đến gần, nhưng nhất là một sự gần gũi trong lời cầu nguyện để diễn tả trong một cách thế nào đó sự đồng điệu với người trong lúc người chuẩn bị chu toàn tới cùng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Và nó là lời mời gọi từng môn đệ đi theo người trên con đường thập giá.
Trong lời nói với ba môn đệ, Chúa Giêsu dùng lời thánh vịnh 43, linh hồn thầy buồn đến chết được. Sự cương quyết khó khăn cho đến chết nhắc nhớ hoàn cảnh mà nhiều người được Thiên Chúa sai đi trong cựu ước nói lên trong lời cầu của họ. Vì thường khi đi theo sứ mệnh được trao phó cho họ, có nghĩa là gặp thù địch, khước từ và bách hại. Ông Môi-se cảm thấy thử thách thê thảm phải chịu khi hướng dẫn dân Israel trong sa mạc nên nói với Thiên Chúa, một mình con không thể gánh cả dân này được nữa vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng Ngài. Đối với ngôn sứ Elia cũng thế, không dễ mà tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Sách Các Vua Một kể, ông đi một ngày đường trong sa mạc, đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói, lạy Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. các lời Chúa Giêsu nói với ba môn đệ mà người muốn gần người trong khi cầu nguyện tại vườn Getsemani vén mở cho thấy Chúa Giêsu cảm thấy sợ hãi và âu lo trong giờ đó như thế nào. Người kinh nghiệm sự cô đơn sâu thẳm cuối cùng chính trong lúc dự định của Thiên Chúa đang được thực hiện. Và trong sự âu lo sợ hãi đó của Chúa Giêsu tóm gọn tất cả sự kinh hoàng của con người trước cái chết của chính mình, cái chắc chắn về sự không lay chuyển của nó và trực giác về sức mạnh của sự giữ, gặm nhấm sự sống của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi mời ba môn đệ ở lại và tỉnh thức cầu nguyện, Chúa Giêsu một mình hướng về Thiên Chúa Cha. Thánh sử Marco thuật lại rằng, người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Chúa Giêsu ngã sấp mình xuống đất. Đây là một tư thế cầu nguyện diễn tả sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, sự phó thác với lòng tin tưởng tràn đầy nơi Ngài. Nó là một cử chỉ được lặp lại vào đầu việc cử hành cuộc khổ nạn, ngày thứ sáu tuần thánh, cũng như trong lễ khấn tại đan viện và trong các cuộc truyền chức phó tế, linh mục và giám mục, để diễn tả trong lời cầu nguyện và cả trong tư thế của thân thể nữa, sự tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu xin Thiên Chúa Cha, nếu có thể được, cho người khỏi phải qua giờ này. Đây không chỉ là nỗi sợ hãi và lo âu trước cái chết, mà còn là sự đảo lộn của con Thiên Chúa trông thấy khối nặng sự giữ kinh khủng phải mang trên mình nữa để vượt thắng nó, để lấy đi quyền lực của nó. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người như sau.
Cari amici, anche noi, nella preghiera, dobbiamo essere capaci di portare davanti a Dio le nostre fatiche. La sofferenza di certe situazioni, di certe giornate.
Anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng phải có khả năng đem đến trước mặt Thiên Chúa các mệt nhọc của chúng ta, nỗi khổ đau của một vài tình trạng, của một vài ngày sống, dấn thân thường ngày để theo Chúa, để là các tín hữu Kitô và cả gánh nặng của sự giữ mà chúng ta trông thấy trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Để Chúa trao ban hy vọng cho chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của người, ban cho chúng ta một chút ánh sáng trên con đường cuộc sống. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Cha, Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy ba điểm. Trước hết là kiểu gọi Abba trong tiếng Aramaic, là kiểu trẻ em gọi cha chúng, và như thế nó diễn tả tương quan dịu hiền, yêu thương, tin tưởng, tín thác của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Thứ hai là ý thức về sự toàn năng của Thiên Chúa Cha, dẫn vào lời xin cho thấy thảm cảnh ý chí nhân loại của Chúa Giêsu trước cái chết và sự giữ. Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Yếu tố định đoạt thứ ba là việc ý chí con người hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Trong sự hiệp nhất của bản vị thiên tính của Chúa Con, ý muốn nhân loại tìm thấy sự hiện thực tràn đầy của nó trong sự tín thác hoàn toàn cái tôi cho Ngài của Thiên Chúa Cha, được gọi là Abba. Thánh Massimo tuyên giáo khẳng định rằng, từ lúc tạo dựng người nam và người nữ, ý chí của con người hướng về ý chí của Thiên Chúa, và chính trong tiếng có, nói lên với Thiên Chúa, mà ý chí của con người được hoàn toàn tự do và tìm thấy sự hiện thực tràn đầy của nó. Nhưng rất tiếc vì tội lỗi, tiếng có ấy với Thiên Chúa đã biến thành sự chống đối. Adam và Eva đã nghĩ rằng tiếng không với Thiên Chúa là tột đỉnh sự tự do của họ, là sự tràn đầy của họ. Trên núi cây dầu, Chúa Giêsu đem ý chí của con người trở lại với tiếng có tràn đầy đối với Thiên Chúa. Như thế Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, chỉ trong việc phù hợp ý muốn của riêng mình với ý muốn của Thiên Chúa, con người mới tiến tới sự cao cả đích thật của nó, trở thành thiên linh. Chỉ khi ra khỏi chính mình, chỉ trong tiếng có với Thiên Chúa, ước muốn hoàn toàn tự do của Adam, của tất cả chúng ta mới được hiện thực. Và điều Chúa Giêsu thành toàn trong vườn Getsemani, Khi di chuyển ý muốn của con người vào trong ý muốn của Thiên Chúa, nảy sinh con người đích thực, và chúng ta được cứu rỗi.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, mỗi ngày khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta xin cho ý Chúa được thi hành trên trời cũng như dưới đất. Nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng có một ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta và cho chúng ta, một ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc sống chúng ta, và nó phải càng ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho ý muốn và cuộc sống chúng ta. Rồi chúng ta thừa nhận rằng trên trời, nơi ý muốn của Thiên Chúa được thi hành, và trái đất trở thành trời, nơi có sự hiện diện của tình yêu, lòng tốt, chân lý, vẻ đẹp thiên linh, chỉ khi nào trong đó ý muốn của Thiên Chúa được thực thi. Trong lời cầu, Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha, trong đêm kinh khủng và tuyệt diệu ấy của vườn Gethsemane, đất đã trở thành trời. Trái đất của ý muốn con người bị rúng động bởi sự sợ hãi và âu lo đã được ý muốn của Thiên Chúa nâng cao, và như thế, ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện dưới đất. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ tín hữu như sau.
Dobbiamo imparare ad affidarci di più alla provvidenza divina. Chiedere a Dio la forza di uscire da noi stessi per rinnovare il nostro sì. Per ripetergli, sia fatta la tua volontà, per conformare la nostra volontà alla sua.
Chúng ta phải học tín thác mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa hơn, xin Chúa cho chúng ta sức mạnh ra khỏi chính mình để canh tân tiếng có của chúng ta với Chúa, để lập lại với người, xin làm theo ý Cha, để làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đây là lời cầu mà chúng ta phải xin mỗi ngày, bởi vì không luôn luôn dễ dàng tín thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa và lập lại tiếng có của Chúa Giê-xu cũng như tiếng có của mẹ Maria. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có khả năng thức tỉnh với người trong lời cầu nguyện, thực thi ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, cả khi ý muốn ấy có nói tới thập giá, và sống một sự thân tình ngày càng lớn hơn với Chúa để đem một chút trời xuống trên trái đất này. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhắc tới lễ Thánh Gioan Bosco, giáo hội mừng kính ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha xin Thánh Nhân che chở người trẻ và cầu chúc họ có được các nhà giáo dục khôn ngoan và các người hướng dẫn chắc chắn. Ngài xin các bệnh nhân dâng mọi nỗi khổ đau của họ để cầu cho công việc mục vụ giới trẻ của giáo hội được phong phú. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng trẻ mới cưới, chuẩn bị trở thành các nhà giáo dục đầu tiên cho con cái họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, secundem nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe May Anh thuật lại chứng từ của chị Jacqueline Heinrich, nữ tu dòng Chúa Quan Phòng thành Poitiers, về cánh đồng truyền giáo mênh mông như con tim bao la của Thiên Chúa.
dòng chúa quan phòng thành Poissieu do linh mục Jean-Martin Moi thành lập vào năm 1762 tại Lorraine thuộc giáo phận Metz, miền Bắc nước Pháp. Dòng có mục đích giáo dục các thanh thiếu nữ nghèo sống nơi miền quê. Năm nay, 2012, dòng mừng 250 năm thành lập. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi và con tim rộng mở với thế giới của chị Jacqueline Heinrich, nữ tu dòng chúa quan phòng. Chị chào đời và lớn lên trong một gia đình có 4 người con nơi một làng ở Alsace, đông bắc nước Pháp. Năm 1962, chị gia nhập dòng chúa quan phòng đúng vào thời điểm diễn ra công đồng chung Vatican II. Chị tâm sự, tôi may mắn vào dòng trong giai đoạn cởi mở, sôi động, đào sâu kinh thánh và thiêng liêng. Xin nhường lời cho chị Jacqueline Heinrich. Vốn sinh trưởng tại Alsace, thuở thiếu thời tôi chú ý ngay đến dòng chúa quan phòng vì tinh thần đơn sơ giản dị của hội dòng. Lúc đó, dòng đã phát triển mạnh tại Âu Châu và tại Đông Nam Á. Sau khi khấn dòng cho đến năm 1981, tôi dạy môn Anh ngữ nơi các trường của dòng tại Colombes. Năm 1986, tôi được bầu làm tổng cố vấn với nhiệm kỳ 6 năm. 12 năm sau, tôi được bầu làm bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 6 năm. Tôi rất yêu mến tinh thần của sứ mệnh dòng chúa quan phòng. Chúng tôi hoạt động để thăng tiến nhân bản và tranh đấu bãi bỏ mọi lý do khiến cho con người phải sống trong ô nhục. Chúng tôi được nhắc nhở không được tách lìa tin mừng của phúc âm Đức Chúa Giêsu Kitô ra khỏi phẩm chất nhân bản của cuộc sống và các dấn thân phục vụ. Chúng tôi phải ghi nhớ rằng Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng tôi trong mọi đường đi nước bước của chúng tôi. Vào năm 2004, sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng phụ trách, tôi được một năm bồi dưỡng tại Berkeley bên Hoa Kỳ. Tôi thật sự tận hưởng một năm nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài chu toàn công tác phục vụ hội dòng. Từ năm 2005, tôi đến sống tại cộng đoàn ở Bacledic trong giáo phận Verda. Trung thành với sứ mệnh của hội dòng, chúng tôi cố gắng sống gần gũi với người dân. Nếu có lúc nào đó chúng tôi được trở thành dấu chỉ của một giáo hội kề bên thì chúng tôi biết rằng nước trời quả thật bao la, rộng lớn hơn các biên cương hữu hình của giáo hội. Hiện tại cộng đoàn của chúng tôi chỉ gồm 2 chị em. Chị Odile dấn thân bên cạnh người nghèo sống trong các khu phố bình dân. Phần tôi thì Đức Giám Mục chỉ định vào nhóm đồng hành với các phó tế tương lai. Ngoài ra, tôi cũng hợp tác với nhóm giáo phận, có nhiệm vụ linh hoạt các giáo dân nhận sứ mệnh phục vụ cho giáo hội. Trong cuộc đời tu trì, tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc tại bất cứ nơi đâu tôi được gửi đến để thi hành sứ mệnh. Bởi vì tôi ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa đồng hành và đi trước tôi trên cuộc lữ hành cùng đi với các anh chị em đồng loại. Cuộc sống tu dòng có một cái gì đó thật triệt để. Đây là con đường của sự từ bỏ mọi chiếm hữu của cải và quyền bính. Đời tu nhấn mạnh đến sự tự do thanh thoát của con tim, sự chia sẻ và tình huynh đệ. Càng chia sẻ, chúng tôi càng nhận lãnh cách dồi dào. Ngoài ra, đời sống tu dòng mang một chiều kích không hữu hình nhưng lại rất quan trọng, đó là cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, chúng tôi suy gẫm, tham dự thánh lễ và cùng nhau đọc kinh thần vụ. Chúng tôi đọc kinh nhân danh người dân sống trong khu phố, cũng như cầu cho tất cả những ai chúng tôi có liên hệ hàng ngày và trong các sinh hoạt tông đồ bác ái. Trong cuộc sống, vào những cuộc gặp gỡ, trong nội tâm tôi thường nảy ra niềm ao ước, làm sao cho tất cả những người tôi gặp cảm nghiệm được và biết được rằng họ được Thiên Chúa yêu thương biết là chừng nào. Ngài kêu gọi họ vào một cuộc đời xứng hợp với nhân phẩm và sự sống. Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông như con tim bao la của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 102, lạy Chúa muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion, vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu uy kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao chánh điện, từ trời xanh đã xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than, và phóng thích những người mang án tử. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài cầu nguyện kiên trì.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Đời sống dự lửa Giêsu và làm cho lửa ấy lớn lên không thể không đi đôi với đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là con đường duy nhất để giữ mối liên thông giữa bạn trẻ và thầy của chúng ta, Chúa Giêsu. Thánh Y Nhã nói: con người được dựng nên để người khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Mọi loài khác dưới đất cũng được dựng nên cho con người, để giúp họ đạt tới cùng đích đấng tạo hóa đặt cho họ. Vì thế, tâm hồn con người sẽ khao khát tìm về với đấng đã tạo dựng nên mình. Đó là nhu cầu sâu thẳm của từng người. Có lẽ các môn đệ xưa kia đã thấy Chúa Giêsu cầu nguyện nhiều lần và thích thú với việc cầu nguyện, nên các ngài đã xin Chúa hướng dẫn các ngài cầu nguyện. Lời cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đệ không giống như những lời cầu nguyện của chúng ta thường ngày. Chúng ta tìm thấy trong lời cầu nguyện Chúa dạy, vị trí thứ nhất luôn là Chúa Cha. Ngài cầu nguyện cho danh thánh Cha vinh hiển, cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như ý ấy đã được thể hiện ở trên trời. Kế tiếp, mới đến là cầu xin Cha ban cho lương thực đủ dùng. Xin cho hòa bình giữa con người với nhau. Xin cho đừng xa trước cám dỗ của ma quỷ. Mở lời cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc nhớ các môn đề của Ngài rằng, tất cả mọi người đều là anh em chung một Cha trên trời. Ngài không dạy các môn đề mở đầu lời cầu nguyện bằng câu lạy Cha của con, nhưng là lạy Cha của chúng con. Là con của Cha trên trời, chúng ta có bổn phận làm cho danh Cha được vinh hiển. Là con cùng một Cha, chúng ta ý thức những người chung quanh là anh chị em của chúng ta. Vì là anh chị em nên chúng ta nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, cùng dìu nhau đi về với Cha. Lời cầu nguyện vừa là nguồn sống, vừa là sức mạnh cho các môn đệ của Ngài trong chặng đường làm muối thế gian. Tuy nhiên, là phần người, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng gặp những khó khăn trong cầu nguyện. Biết như thế, Chúa Giêsu nâng đỡ và khuyên họ vững tâm kiên trì cầu nguyện cùng Cha trên trời. Tại sao chúng ta phải kiên trì cầu nguyện? Sự kiên trì ấy không có nghĩa là lời cầu xin của chúng ta làm nên ơn, nhưng sự cầu xin biểu lộ sự tiếp cận và lớn lên trước ơn Chúa. Điều cơ bản trong cầu nguyện còn ở trong chính đối tượng của lời xin. Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban điều tốt, nhưng con người dễ lẫn lộn trong việc này. Có những điều mình xin nếu được ban sẽ nguy hại cho đời sống làm con Chúa, mà chúng ta cứ tưởng là tốt đẹp. Vì nguy hại cho đời sống của chúng ta nên Ngài không ban. Ngài ban cho chúng ta những điều tốt khác, nhưng chúng ta không nhận biết. Đối tượng của lời xin đúng đắn là sự lớn lên của bản thân trong thần khí. Việc cầu nguyện chiếm vị trí quan trọng trong đời sống thực thi sứ vụ của người môn đệ. Chúa Giêsu cũng đã liên lỉ cầu nguyện với Cha để có thể thực thi sứ mệnh trong ý định của Thiên Chúa. Để đời sống dưới ánh sáng và hướng dẫn của Thiên Chúa, Ngài tìm mọi cách để sống với Cha, thiết lập mối tương quan thiết thân với Cha của Ngài, để hiểu biết Cha và kinh nghiệm về Cha. Nhờ đó, mọi hành vi, cử chỉ của Chúa Giê-xu đều tỏ lộ đúng chân dung của Cha. Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa cầu nguyện từ lúc tảng sáng, lúc trời tối. Điều đó chứng tỏ chỗ đứng ưu tiên của đời sống cầu nguyện trong thi hành sứ vụ. Vì mối quan hệ với Thiên Chúa là nguồn gốc và nền tảng của mọi mối quan hệ khác. Nếu không như thế, chúng ta có nguy cơ bóp méo lời Chúa. Chủ nghĩa thực dụng và vị kỷ đã ảnh hưởng cách này cách khác lên chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng rằng cầu nguyện là nói cho Chúa biết nhu cầu của chúng ta, và Chúa có bổn phận chu toàn những điều chúng ta đã nói với Ngài. Trong thư gửi các chúng sinh ngày 18 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Bỉnh Đức XVI đã nói một điều rất căn bản về cầu nguyện. Khi Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện luôn, hiển nhiên Ngài không đòi chúng ta phải kể lể không ngừng những lời cầu xin, nhưng Ngài thúc giục chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tiến sâu hơn trong tình thân với Chúa. Cầu nguyện có nghĩa là lớn lên trong tình thân mật ấy. Bạn trẻ chúng ta hiểu rằng, cầu nguyện không phải là lại nhải với Thiên Chúa nhu cầu của chúng ta, và Thiên Chúa có trách nhiệm thực thi. Nhưng đúng hơn, cầu nguyện là gắn kết với Thiên Chúa trong tình thân mật cha con, để từ đó Thiên Chúa khơi mở cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì, và chúng ta tiếp lấy sức mạnh, tiếp lấy thánh thần của Ngài, dấn thân cho thánh ý Ngài được thể hiện. Như vậy, nhờ kiên trì cầu nguyện, bạn trẻ băng qua những trở ngại để kết thân với Thiên Chúa là cha chúng ta, để thánh ý cha được thể hiện nơi mọi người.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
sau đây, chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô bị kỳ thị tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Nashville, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, kêu gọi các cử tri công giáo tạo áp lực đòi chính phủ Mỹ bãi bỏ lệnh của Bộ Y tế, buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Bangalore, lối 100 người Ấn giáo cuồng tín đã tấn công học viện của các cha dòng tên gần thành phố Bangalore, Ấn Độ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.365 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.